Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha, căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Ga-li-lê và chịu dân làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Hết thảy chúng ta đều trân trọng thông tin phản hồi đáng tin cậy về thực chất con người và về việc làm của mình. Chúng ta đặc biệt thích những người tốt như những bạn hữu thân thiết nói cho chúng ta biết họ đang nghĩ gì về mình. Điều gì xảy ra nếu có thể biết Chúa đang nghĩ gì về chúng ta? Điều gì xảy ra nếu chúng ta nghe được lời nhận định và đánh giá của Ngài về đời sống chúng ta? Điều gì xảy ra nếu có tiếng từ trời vang lên lời của Đấng Toàn Năng rằng con người, ngươi là thế này và ta cảm thấy thế này về ngươi và đời sống ngươi? Nhận định từ Đấng biết mọi điều về bạn, Đấng yêu bạn nhất và những phán đoán của Ngài là tuyệt đối đúng và tốt lành vô hạn. Đấy sẽ là ý kiến nhận định tối cao. Trong sách Tin Lành của Mác, chúng ta biết điều này thật sự xảy ra cho Chúa Giê-xu người Nazareth. Chúng ta đọc được những lời này từ chương đầu của sách Tin Lành Mác, bắt đầu từ câu 9. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Ga-li-lê và chịu dân làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Đây chính là lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ở bên sông Giô-đanh khi Đức Chúa Trời đánh giá về Ngài. Như chúng ta đã biết, dân Báp-tít đang thu hút nhiều đoàn người rất đông bởi lời giảng mạnh mẽ của ông, kêu gọi họ ăn năn, quay về với Chúa và nhận lãnh phép báp tem bằng nước. Phép báp tem bằng nước là dấu hiệu của tấm lòng đã được thay đổi đi kèm với việc xưng tội. Cơn thức tỉnh thuộc linh đang diễn ra bên những cơn sóng của sông Giô-đanh. Rất nhiều người chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi cơn thức tỉnh này. Giờ đây, Chúa Giê-xu đến để chịu báp tem. Sự kiện này nói lên điều gì? Chính dân lúng túng và cảm thấy khó xử. Từ sách Tin Lành Ma-thi-ơ, chúng ta biết ông đã nói với Chúa Giê-xu thế này: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp tem mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Ma-thi-ơ chương 3 câu 14. Chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của dân. Ông biết Chúa Giê-xu là người không chỗ trách được. Trước đó, dân nói mình không xứng đáng, cúi xuống mở dây dài cho Ngài. Lâu nay, dân vẫn đang giảng cho các tội nhân. Chúa Giê-xu không thuộc hạng người ấy. Dân đang kêu gọi ăn năn và xưng tội. Nhưng trước mặt Chúa Giê-xu, người làm phép báp tem chỉ biết mình cần phải ăn năn và xưng tội. Có lẽ dân Báp-tít đã nói: Chúa Giê-xu ơi, Ngài nói gì vậy? Ngài thật sự muốn tôi làm phép báp tem cho Ngài sao? Chúa Giê-xu trả lời: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính mình vậy. Ma-thi-ơ chương 3 câu 15. Chúa Giê-xu hiểu được sự miễn cưỡng của dân, nhưng Ngài không lùi bước. Chúa Giê-xu muốn chịu phép báp tem. Ngài biết điều này hết sức thích hợp là làm ứng nghiệm ý chỉ thánh của Đức Chúa Trời. Dân đã giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng sẽ làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, tẩy sạch tấm lòng cho dân chúng và khiến họ trở nên mới với sự ban cho chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Giờ đây, Chúa Giê-xu nói rằng thật phù hợp để Ngài chịu phép báp têm dành cho tội nhân. Cách duy nhất để hiểu điều này là xem đây là cách Chúa Giê-xu đồng nhất hóa Ngài với người khác, dẫu Ngài không hề phạm tội nào để phải xưng ra, nhưng Chúa Giê-xu đang bày tỏ sự hiệp một của Ngài với những con người tội lỗi. Ngài đang mặc vào chính mình Ngài điều thuộc về họ và phó chính Ngài làm người đại diện cho họ. Bằng cách chịu phép báp têm, Ngài đang công nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên dân Israel nổi loạn là công chính, nhưng Ngài cũng đồng nhất hóa chính Ngài với những người phạm tội đang cần được tha thứ và giải thoát kia. Trong dòng nước sông Giô-đanh, Chúa Giê-xu đã đích thân gánh trách nhiệm về những tội lỗi và sai phạm của người khác. Phép báp têm của Ngài nói lên sự gắn kết với con người, hiến chính Ngài hoàn toàn cho họ. Mác nói, khi Chúa Giê-xu chịu báp têm rồi ra khỏi nước, các tầng trời mở ra. Bạn có thể tưởng tượng đây là sự xé toang từ trên. Đức Chúa Trời đang tiếp xúc trực tiếp với trái đất. Đây là sự thăm viếng từ thiên đàng. Thật thú vị, khi thấy động từ được dùng ở đây, cũng chính là động từ được dùng để mô tả điều này xảy ra sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, bức màn trong đền thờ Jerusalem bị xé đôi từ trên chí dưới. Đây là một lần xé thiên thượng khác nữa. Trong cả hai trường hợp, Đức Chúa Trời hành động để kết hợp với trời và đất. Ngài đã vượt qua sự ngăn cách và khởi xướng mối liên kết và giải hòa với nhân loại. Quang cảnh ta có thể thấy bên sông Giô-đanh ấy là có hình như chim bồ câu từ trời bay xuống và đậu trên Chúa Giê-xu. Ai cũng biết chim bồ câu vô hại, dịu dàng, đầy tình cảm, thường là biểu tượng của hòa bình. Trong trường hợp này, sự giáng xuống của hình như chim bồ câu là biểu hiện hữu hình về một thực tại mà con người không thể thấy. Chính Thánh Linh Đức Chúa Trời đang giáng xuống trên Chúa Giê-xu để trang bị Ngài cho công tác sắp đến. Theo dân, phép báp têm bằng Thánh Linh cho người khác về sau sẽ được thực hiện bởi chính đấng được sức dầu như thế. Sau đó, Chúa Giê-xu trích lời tiên tri Ê-sai trong cùng vấn đề này. Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Luca chương 4 câu 18. Kinh Thánh không cho chúng ta biết đám đông đang đứng xếp hàng trên sông Giô-đanh có thấy hình như chim bồ câu giáng xuống hay không, nhưng ít nhất là dân Báp-tít thấy. Chắc chắn Chúa Giê-xu thấy. Đây là lời khẳng định hùng hồn cho Ngài ngay tại khởi đầu chức vụ công khai rằng Ngài thật sự là đấng Mê-si-a, đấng được sức dầu bởi chính Đức Chúa Trời để thực hiện một sứ mệnh vĩ đại. Rồi có lời phán của Đức Chúa Cha, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúng ta không biết còn có ai khác nghe được điều này không, nhưng lời này dường như phán với Chúa Giê-xu, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta về ngươi mọi đàn. Có lẽ nhằm phán trực tiếp đến tai một mình Ngài mà thôi. Và chúng ta chỉ biết những lời này, có lẽ về sau Ngài đã thuật lại cho các môn đồ. Đối với Chúa Giê-xu, sứ điệp này rõ ràng không nhầm lẫn vào đâu được. Đức Chúa Trời đang khẳng định niềm tin quyết trong Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đang nhấn mạnh thật hùng hồn những điều mầu nhiệm mà Chúa Giê-xu đã đọc trước đó trong Kinh Thánh Hebrew. Qua đó, Chúa đang phán về Ngài và với chính Ngài, bày tỏ sự nhận diện thật của Ngài. Có những câu nói đến đầy tớ chịu khổ, vị vua đầy lòng thương xót và tiên tri như Môi-se. Người con trai này của Mary ra đời theo phương cách hoàn toàn chưa từng có tiền lệ và sống trên đất như một người bình thường. Giờ đây có lời tuyên bố rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời chí cao và điều đó có nghĩa Ngài đồng giữ phần bản tánh với Đức Chúa Trời và ra từ lòng Đức Chúa Trời. Đây là lời phán từ thiên đàng, lời phán của Đức Chúa Cha về Đức Chúa Giê-xu, ngươi là con yêu dấu của ta. Giữa Đức Chúa Cha và con Ngài luôn có quan hệ bằng mối dây hiệp một và yêu thương toàn hảo. Đấng lên khỏi sông Giô-đanh từ suốt cõi vĩnh hằng vẫn luôn là đối tượng được Cha thiên thượng của Ngài yêu mến đặc biệt. Giờ đây, Đức Chúa Trời đã phán về cuộc đời của Chúa Giê-xu trong tư cách của một con người. Ngài đã sống khoảng 30 năm trong nhà cha mẹ Ngài. Ngài đã học việc trong xưởng mộc của Giô-sép. Như tác giả Luca đã nói, Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Luca chương 2 câu 52. Chính khi nói về sự nghiệp này trên đất, Đức Chúa Cha đã phán, con đẹp lòng ta mọi đàn. Khi nhìn xuống, Đức Chúa Trời đẹp lòng những điều Ngài thấy. Nghe đến đây, bạn và tôi có thể liên tưởng đến một nhận định thiên thượng khác nữa đã được ghi lại trong Cựu Ước. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thay thải điều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thi Thiên 14, câu 2 và câu 3. Đời này vẫn thế, cho đến khi Chúa Giê-xu bước đi trên đất này, cuối cùng đã có một người hành động khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời và làm những điều tuyệt đối tốt lành. Từ thiên đàng, Đức Chúa Trời không còn phải nói, không có một người nào. Giờ đây, Ngài từ trên cao nhìn xuống đời sống con người của con Ngài, Đức Chúa Cha thấy không có điều nào mà không làm đẹp lòng Ngài. Đây chính là điều Đấng Toàn Năng đã định cho đời sống của con người. Có lẽ lời phán này đặc biệt nói đến việc vừa xảy ra, tức là hành động vâng lời của Đức Chúa Giê-xu khi chịu phép báp tem và đồng nhất hóa với con người tội lỗi mà Đức Chúa Trời muốn cứu. Khi Chúa Giê-xu mặc lấy vào Ngài sức nặng tội lỗi của chúng ta và khởi hành trên con đường dẫn đến thập tự giá, Đức Chúa Trời phán, điều đó là tốt lành. Lời phán này từ thiên đàng có ý nghĩa gì cho chúng ta? Chắc chắn lời Chúa muốn nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang đóng ấn trên Chúa Giê-xu, Ngài sẽ tiếp tục làm trọn điều ấy qua chức vụ của Chúa chúng ta, liên tục khẳng định sự thật, những lời tuyên bố của Ngài bằng những việc làm đầy quyền năng và thương xót. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó cách tối hậu và chung quyết sau sự đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, khi Ngài khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại sau 3 ngày. Nhưng toàn bộ điều đó chỉ đơn giản khẳng định lời phán về khởi đầu chức vụ của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những tiền đề vững chắc và cảm động để tin Chúa Giê-xu này thật sự là con Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của thế gian. Về sau, Đức Chúa Trời lại phán từ thiên đàng cho biết sự hiện diện của Chúa Giê-xu sẽ tác động thế nào đến cách mọi môn đồ Ngài phải sống. Trên ngọn núi nơi Chúa hóa hình và gặp các thánh vĩ đại ngày xưa, Đức Chúa Trời phán, người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Lời Đức Chúa Trời khẳng định về Chúa Giê-xu đáng phải nói lên rằng bạn và tôi công nhận Ngài là Chúa của chúng ta và từ nay trở đi dâng đời sống mình tận tụy lắng nghe và vâng lời Ngài. Ngài vô cùng xứng đáng nhận lòng trung thành của chúng ta. Hãy nhớ lời Đức Chúa Cha phán về Ngài, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Bạn có thể nói Chúa Giê-xu đã đến với lời giới thiệu vô cùng tuyệt diệu từ Đức Chúa Trời. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Chúa Giê-xu đã chịu phép báp tem? Đối với Ngài, chịu phép báp tem như vậy có gì khác biệt? Câu hỏi thứ hai, cho biết ý nghĩa quan trọng của hình như chim bồ câu giáng xuống. Câu hỏi thứ ba, bạn nghĩ lời phán từ thiên đàng đã ảnh hưởng thế nào đến Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ tư, lời ấy đáng cho chúng ta có những đáp ứng nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ tư với đề tài nói về Chúa Giê-xu, gia đình Ngài trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đã cứu vớt tôi. Một ngày kia là Ngài đã đến trong tâm hồn biến đổi tôi. Lòng vui sướng trong Ngài. Lòng vẫn biết Ngài hằng là đấng yêu thương, ôi tình yêu mãi không thay rời suốt đời con. Ngài là Chúa.